Kính thưa Thầy, chúng con hôm nay xin phép Thầy được tiếp tục phần vấn đáp. Xin mời các đạo hữu nào có thắc mắc thì lên đây. Rồi xin mời nữ đạo hữu Cẩm Vân lên.
Dạ thưa Thầy, hôm nay tình cờ con có nói chuyện với bạn của con thì con biết là nhỏ tuổi không được thiền. Thì con có một cháu, năm nay nó là 12 tuổi, mà cháu thích thiền lắm. Thường thì cháu rất là thương mẹ và sợ mẹ buồn. Thì bao giờ mà con nói rằng là con làm như vậy là má buồn lắm, là cháu sợ không chắc nào. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì vấn đề này thì cháu, khi mà con nói xong thì cháu đã hôn con rồi nói: con xin lỗi má, cái gì con chiều má được, chứ còn cái này thì con không có thể chiều má được, má cho con thiền đi. Thì con thấy cháu còn nhỏ có đi mà thiền thì con cũng sợ. Nhưng mà cháu vẫn thiền đều, thở đều. Đi học về là bất cập phá vỡ đó, đi vô thở, làm thở. Mà dù có đói hay là có chuyện gì cũng thở cho xong. Mà nhất là mê băng niệm Phật của Thầy. Cháu niệm Phật mà cháu nói là khi cháu thở cháu niệm Phật á, thì cháu thấy thở khỏe mà cháu ngủ. Trong khi thở nó ngủ một chút xíu cũng thấy ngon. Rồi có khi thì cháu đi học. Rồi có hôm về nói mai con đi dọc đường con thấy có con mèo đi băng qua đường thì bị xe nó đụng, thì con thấy con mèo nó chạy vào trong bụi rậm, con chui vào trong bụi để con tìm nó, thì cháu thấy con mèo đang còn quằn quại đau để trước khi chết. Thì cháu ngồi nhòm đồng hồ thì cháu nói là con thấy nó trễ giờ rồi, nhưng mà con thấy con mèo nó tội quá, con phải ngồi lại con niệm Phật. Nhưng mà con thấy nó đau đớn, thành ra con khóc. Đến khi vào lớp thì cô hỏi tại sao con đi trễ. Thì con nói rằng là con mèo nó bị thương, thành con không thể đi được. Thì cháu đi học về thì tới chiều cháu chui vô bụi tới tìm con mèo thì không thấy con mèo nữa. Cháu bắt mấy má con đi tìm con mèo để cho nó đi chôn. Thế con tìm cũng không ra. Rồi có khi cháu đi tới nhà người bạn chơi thì nó có sinh nhật. Thì cháu trong nhà nó có nuôi 2 con thỏ. Mà mấy bạn nó có ôm con thỏ một con thôi là con thỏ nó quào ra nó chạy. Mà thằng nhỏ thì ôm 2 con thỏ bỏ lên lòng, nửa giờ thỏ nó vẫn không đi, nó nằm vậy. Thì con hỏi tại sao như vậy. Thì cháu nói rằng là con để con thỏ lên lòng, con vuốt đầu nó, con nói rằng là con niệm Phật, con nói rằng thỏ ơi, kiếp thỏ khổ lắm, ráng tu đi, tu để làm người sướng hơn. Thì 2 con thỏ nó nằm yên trong lòng của con như vậy. Rồi có hôm cháu lại nói rằng là má ơi, ba ơi, sao tối nay con thiền á, thì con làm phép luôn mà con mới thở có hơi đầu thôi. Thì con thấy những cái con vật mà ngày nhỏ con giết nó nằm trên 2 lòng bàn tay của con. Mà con nghẹn nào con thở không được. Cái con bỏ hơi thứ nhất, con ráng thở thứ hai cho con thở, thì con vẫn thở không được. Con không biết ba má cho con biết cái đó là cái gì. Thì ba cháu thì cười, nói rằng là chắc là con hối hận tại ngày xưa con giết nó, tại vì con giết trong cái lúc mà cháu mới 4-5 tuổi nên con chưa biết. Thì bây giờ chắc là tại con hối hận nó thôi. Nhưng mà thưa thật là cháu con thì con thấy cháu tâm rất hiền, và cháu rất hiếu thảo, học hành cũng khá. Con cứ nói rằng là con thiền rồi con có chuyện gì là má không sống được. Con để bao giờ con khôn lớn rồi con thiền. Mà cháu cứ đòi thiền với ăn chay. Thì khi mà ăn chay lâu hơn 1 năm nữa thì con không cho thì cháu không chịu, thì cháu chịu. Nhưng bây giờ mà nó không cho thiền thì cháu nhất định không chịu. Thế tới con hôm cái vấn đề này thì con sợ nè. Là cháu ngồi coi tivi vẫn bình thường như mọi ngày. Thì hôm đó có một mình con với cháu ngồi. Thì trong TV á, có nói về vấn đề bệnh S. Thì họ nói với nhau rằng là bệnh S bây giờ chưa có thuốc trị. Chỉ có biết được là tìm nó, phát hiện nó dễ dàng hơn thôi. Thì cháu mới nói, dễ mà. Chỉ cần cho uống nước lạnh với muối thì tự nhiên là hết thôi. Chứ con hết hồn. Con hỏi tự nhiên sao con nhỏ này nó nói vậy, chắc là có cái gì. Cho con hoảng, con lại con ôm cháu, con hỏi chứ tại sao con nói như vậy. Thì cháu nói rằng là hồi hôm á, con nằm mơ con thấy rằng là con là bác sĩ, con trị bệnh S. Thì bệnh nhân đầu của con trị á, con cho uống thuốc thì bệnh nhân bệnh không lành mà lại chết. Con hối hận mà con thương quá, con không biết làm sao. Thì tự nhiên sao con tìm ra cái thuốc, là con chỉ cho cái bệnh nhân thứ hai của con uống nước lạnh với muối. Thì bệnh nhân đó lạnh. Con mừng quá. Mà bây giờ con vẫn còn vui trong bụng. Thì bây giờ trong TV nói như vậy thì đúng với cái vui của con, thành ra con nói như vậy. Má đừng có sợ, con không có bị gì hết. Thì con thì con cũng nghĩ qua thôi. Nhưng bây giờ thì con nghe bạn con nói rằng là nhỏ quá vì sợ cháu không phân biệt được cái tà với cái chánh. Thì con xin thầy cho con biết rằng là con nên cho cháu tiếp tục thiền hay không? Hay là...
Cháu chỉ có sơ hồn, chiêu minh để cháu có sức khỏe để đi học.
Dạ.
Còn nhỏ quá, nó thiền rồi thì sợ nó không có đủ sức khỏe để đi học.
Dạ. Thưa cháu,
nó
cháu...
mê rồi á, ngồi dạ. ngồi nó mê hoài mà nó không có muốn đi học. Thì lúc đó là gia đình bối rối. Cho nên con nít thì tôi để cho nó qua học qua cái lớp trượt của nó. Lúc đó nó lớn, từ 15 tuổi trở đi nó có thể thiền được. Cho nên là nó càng ngày càng lớn, càng mạnh rồi. Thì nó cũng biết được cái chuyện đời nhiều hơn. Nhưng mà con nít đi học tốt nhất là sơ hồn nhất chúng mình. Để cho nó có sức khỏe và nó tinh thần nó an tịnh, nó dễ học, dễ hiểu hơn. Cái đó là cần thiết cho nó thôi. Còn cái thiền là thiền cũng không cần thiết.
Yeah.
Lớn thì tự động nó phải thiền. Nó biết soi hồn, biết chiêu minh rồi. Rồi mình đừng có gieo trong óc nó những cái chuyện này kia nọ, tiên Phật đồ, cái đó vô ích.
Bây
giờ nó trong lúc nó còn đi học, phải cho nó đi học.
Yeah.
À, để nó trả cái nghiệp lời đó. Rồi nó qua cái giai đoạn đó thì tự nhiên nó cốt tu thì làm thế nào nó cũng tu, chứ nó không có bỏ được cái tu. Thành ra chị cứ khuyên cho cháu sơ hồn chứ minh đủ rồi.
Dạ, thưa hôm nay cái nhân dịp này thì con về con nói chắc là
đủ sức khỏe để học, cần học để trả cái nợ.
Cứ nghe băng
cơm áo.
Dạ, cứ nghe băng niệm Phật của thầy riết rồi mấy anh nó hỏi chứ thiện đâu rồi. Cái mấy đứa nó nói thiện nó còn nghe nhạc disco.
Nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tốt. Cái tâm nó định đó. Tâm nó định là học nó sáng suốt. Con nít thì cần học, trong thời nó làm sao nó sống với xã hội được. Còn nó muốn truy tầm chân lý nó cũng phải đọc sách chứ. Thời gian nó phải qua những cái giai đoạn đó. Nói đại tiếng người ta.
Con không biết hỏi gì. Dạ con. Có cái là sao con già rồi mà sao con tôi giỡn lại.
có mấy người mà được phước vậy là tôi già rồi. Ừ, giỡn hoài. Mấy người được phước vậy, đó là một cái phước. Thấy chưa? Muốn vui, muốn tất cả mọi người vui và không muốn tất cả mọi người đau buồn. Đó là có cái phước, cái tâm nó mới vậy. Cái bà này thì cũng như con của chị Thuận. Mà bây giờ có con chó chết là anh không dám ngó rồi. Đi chỗ khác khóc. Cái tâm người ta thiện, như cháu đó, tâm nó thiện. Nó không khác gì con gái của tôi lúc bé cũng vậy. Con cá nó nuôi trong chậu. Mà con cá chết lật ngửa rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó muốn khóc. tôi bây giờ thôi để bà trị cho con coi một cái rồi con đứng dậy nha. Thì tôi lấy dầu gì thêm nữa, tha lỗ mũi con cá chạy, anh vỗ tay, anh chập con cá lật ngửa chết, nó khóc tóc như vậy. Không có cách gì nữa, nó đã chết rồi. Mình tha dầu nhị thiên đường vô cái nó chạy cái thì nó mừng quá, nó chập sao cá chết khóc nữa. Là cái tâm nó thiện, luôn luôn cứ nghĩ tới những người đau khổ và ai cần tới là nó giúp đỡ. Cái thiện tâm, cho nên nó có thiện tâm tương lai, nó có cái thiện duyên tu học. Còn mình làm cha mẹ cũng phải xây dựng cho nó biết đời một chút, rồi nó nhảy qua đạo mê hồi, thấy không? Phải lo về sức khỏe cho nó để nó học. Cho nên mọi người có cái thiện tâm rồi nó sẽ có cái thiện duyên, cái phước đó nó sẽ có. Nó không có làm gì khổ cực hơn nhiều người khác, nhưng mà nó ăn cũng có đủ ăn hoài, có dư có thừa chứ không có thiếu. Rồi còn gì nói nữa, không phải nhiều đó. Mấy chục tuổi đầu nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản vậy.
Con già con đấy, chú giỡn bà thân trời thầy, con không giỡn, nó rát rát cực, con cũng chặt mấy chị. Ra kỳ quá.
Sao kỳ. Không
tài chỉnh chúng ta.
Không có gì đâu, tài chỉnh như không tài chỉnh nhé. Bây giờ nói sự thật trong lòng, tôi muốn nói gì thì cứ việc nói đại nữa ra. Nói dòm con bê, nó nhăn răng, mắt nó đút đôi mắt rồi nó cười. Dòm cũng vậy, cũng có chuyện nói gì. Cho nên con người thật thà với chính mình thì không có gì nói nó thật. Nhiều người mà hay gạt mình thì đặt điều nói nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc chẳng có bao nhiêu. Thì thôi tiếp tục thật thà vậy mới được phước. Sao này chọn dâu hiền rễ tốt.
Dạ thưa thầy, thứ nhất con từ một tháng rồi đó con nằm ấy, mỗi khi con thiền đó thì con thấy có ba ông ngồi trước mặt con. Thì con dòm ra kỹ rồi con thấy có thầy không đó. Thầy ngồi dưới chưa. Con không biết vậy có sao không?
Cứ lo niệm Phật thôi. Người ta hiện là để nhắc cái chuyện tu. Và hiện là để nhắc cái chuyện cao siêu. Hiện là để dẫn mình trở về cõi phúc. Thì không có cái gì hết.
Mà khi nào con mê, con mới thấy vậy.
Mê,
con không mê, không thấy.
Vượt qua cái tầng khác. Nó mê, nó vượt qua một cái tầng khác rồi, mình mới thấy té ra còn cái thế giới nữa, còn người ta chứ không phải có mấy người trong nhà này đâu. Phải không? Cho nên tu mục đích là mình trở về nguồn cội. Thì trong cái lúc trở về nguồn cội thì mình phải băng qua biết bao nhiêu người. Mà những người đó ở đâu, những vạn linh đó ở đâu, nằm ở trong cơ thể mình. Trong cái tiểu thiên địa này, rồi sẽ bắt sẽ thấy cả ngàn người khác nhau mà không có dúng ai với ai hết. Mà mình hồi nào giờ như không quen, nhưng mà quen, cái tối nào cũng thấy. Đó.
Mà bị ở phòng của mình rồi con nói, ôi có thầy đâu, không sợ.
Sợ gì?
Bằng đầu sợ, bằng đầu tưởng ma nhát.
Ma gì? Cười niệm Phật.
Sao rồi nó thấy ôi có thầy thì mình không sợ, cứ niệm Phật hoài. Mà mê mới thấy, còn mê không thấy.
Mỗi người chết rồi cũng phải qua cõi bên đó, chuyện gì phải sợ. Con người là cái tâm yếu mới là ma. Mà mình là ma là mình đi sợ ma nữa, cái chuyện lạ quá. Thấy không?
Thầy con cách lâu rồi nằm thấy đường thiền xong rồi cái lời vô phòng nằm. Nằm nó mới nhắm mắt mơ chứ chưa có ngủ nữa. Cái thấy nó nổ bóp bên đầu á. Cái dòm cái chỗ bị có để Phật Bà Quan Âm làm giường á. Cái dòm ngay cho Phật Bà Quan Âm cái có một dòng tròn lớn thiệt lớn nha. Mà ở trong đó đỏ thiệt đỏ. Cái trong dĩa nó trời chắc trái nhà sợ quá. Cái giật mình thức dậy không thấy gì hết.
Niệm Phật nữa.
Rồi cái niệm Phật.
Cho nên cái chuyện cái cách, mở.
Dạ cách bữa, cách mấy bữa sau cái Kim Phụng về cái nói với nó mà sợ, nó nói không biết gì, không dám nói. Cái nói Phụng à, má nói nè con đừng sợ nha. Rồi hỏi má nói gì? Nó còn con ngủ tối hôm này là má nói giờ nằm mộng rồi má thấy nổ bố bên trên đầu má. Mà nổ lớn lắm mà má dòm má thấy có một cái bình tròn. cỡ bằng cái thúng vậy đó. Mà tổng nó đỏ mà nó có mặt trăng, mà nó cháy bừng bừng, nó sợ quá mình mở mắt ra không thấy.
Trong này chứ đâu. Bởi vì khi mà bắt niệm Phật nó thiền rồi hai cái nhịp tim đó, nó vừa đúng một cái nó mở ra, nó mở là thấy màu đỏ, là thấy cái điện của trong tâm mình chứ không đâu hết á. Thì nó có một cái vòng lớn ở đây, có việc sáng lắm. À, cái đó là mình sẽ tiếp tục lên niệm Phật mà đừng có động và đừng có sợ. Sợ thì nó đóng lại, bữa sau không thấy nữa.
Dạ, bị sợ nói nhỏ không chứ, mình không biết, nó cũng biết rồi.
Cả của mình mở, mình chỉ lo niệm Phật thôi.
Bị mỗi lần nó về thì hai mẹ con ngủ chung chỗ, nó sợ nói nó sợ, dặn nó bị đựng sợ nó mới nói.
Cái niệm Phật. Cái đó là cái cơ hội bây giờ là dễ dãi nhất, thể có chuyện gì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là yên hết.
Dạ, nhớ cứ niệm Phật hoài đó.
Nhớ trung tâm Bồ Đào. Cái đó là cái mặt pháp mà để khai triển, trung thành với chính mình và tất cả với trời Phật đều có sự chứng giám của trời Phật. Còn nếu mà mình niệm về cái tâm mà đuổi tà đó, cái đó không được. Mình còn ác ý, cũng có đuổi tà. Niệm như vậy là nó hòa, nó mới tiến. Còn niệm mà cái ý mình đuổi con ma đi, cái đó là tà. Nó còn hành hung nữa.
Từ hôm lúc trước đó, chưa thấy thầy nó cứ nhức nhức xung quanh nhiều hoài mà nhức nó xói xói rồi. Từ hôm có thầy đến nay hết.
Hết mà bớt ăn cây rồi ha. Nhưng mà bây giờ bác đừng có để cái tượng Quan Âm nữa.
Dạ.
Ở trong nhà có kiến vô vi rồi.
Dạ.
Muốn thì mỗi tuần để tượng Quan Âm phải lấy anh con hơ một vòng.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Người ta có thể mượn lợi dụng cái chuyện tâm của mình mà người ta tới người ta rồi nói này nói kia nói nọ nó. Trong cái giấc mơ.
Dạ.
Tốt.
Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, câu hỏi cũng như thầy có thu tới đến cõi Niết Bàn, đến Niết Tục đỉnh Niết Bàn, và thầy có giết ra cái những cái phần hồn nhỏ để xuống thế gian không?
Như phần hồn nào?
Như thầy tu đến đến
khi mà ta tới Niết Bàn là giải thoát rồi, cái tâm người ta không động nữa. Còn những phần mà giáng lâm xuống thế gian là người ta ở trung thiên thế giới, người ta làm việc có nhiệm vụ, người ta giáng lâm xuống thế gian. Thầy hiểu chỗ đó? Cho nên người tu mà tới Niết Bàn kêu bằng giải thoát là không có nghiệp tâm nữa. Cái câu hỏi của con là con còn lo cho đời nhiều quá. Coi thử cái ông nào xuống đây, ông làm gì này kia kia nọ, muốn biết tất cả những cái gì, tổ chức của trời Phật. Cái đó là nó quá sức tưởng tượng của con. Thì làm sao mà con hỏi rồi có cái ích gì cho con không? Cho nên mình phải tìm cái gì hữu ích cho chính mình, nắm chắc để đi tới. Hiểu chưa? Chứ còn nếu mà hỏi như vậy thì mơ mộng quá. Ông tu rồi ông lên trên kia, ông thấy những cái phần hồn nhỏ nhỏ xuống đây không? Hồi bây giờ họ nói thấy rồi mình có tin không? Một cái mình không tin được. Rồi họ nói không bao giờ có những phần nhỏ nhỏ từ Niết Bàn giáng lâm xuống thế gian. Rồi mình cũng không tin nữa. Rồi tạo những cái chuyện không tin cho chính mình. Mà chính mình phải truy tầm cái con đường đi, nó cái câu hỏi nó khác. Cho nên phải thanh tịnh một chút rồi mới hỏi lại rõ ràng. Con muốn hỏi gì hỏi cho đàng hoàng, cho hữu ích cho bản thân và cho tất cả mọi người.
Con cũng có hỏi gì như thầy nói thì con xin hỏi tiếp câu. Mà có gì thì thầy cũng thông cảm cho con.
Cứ việc hỏi
như là thầy như thầy ăn mặn, như thầy đổ cho con thú, hay là thầy ăn mặn để thầy để có sức khỏe, thầy làm gì không?
Thầy ăn cái gì cũng là đổ thôi, chứ không phải đòi ăn mặn hay đòi ăn chay. Thì con người tu đi tới giải thoát thì cái gì mình cũng không bỏ được, mình đổ thôi, tùy duyên trở hành đổ nó. Mà những người mới tu, người ta phát tâm ăn chay thì người ta ăn chay. Còn nếu mà người ta vẫn ăn mặn và người ta làm cái pháp này, rốt cuộc rồi nó cũng phải trở về chay. Là mình biết tự thanh lọc mình rồi. Thì mình thanh lọc mình là tất cả những thịt con thú, cộng rau, cũng như thủ trảm bả đao, nó cũng bị tội, nó mới làm cộng rau. Mà cộng rau nó làm cung ứng cho thể xác của con người. Thấy chưa? Thì thể xác con người phải làm thế nào thanh lọc để cứu độ nó, là chúng ta hiểu rõ là độ chứ không phải ăn. Còn nếu ăn là còn cái ác ý nhiều quá. Nên tôi ăn cho sung sướng, tôi ăn cho mập mình, cái đó là còn ác ý.
Yeah.
Thấy không? Còn tùy duyên trở hành là độ. Cái gì không được chúng ta không chấp. Ta thấy con thú vẫn đau khổ, con rau càng đau khổ nữa. Thụ tạm ba đau khổ lắm. Đó, bây giờ con nhai cọng rau con phải nghiền nát con mới nuốt được. Thì con thú, thịt con thú cũng vậy. Và con thú nó hy sinh để nó tiến hóa được cơ hội làm con người. Thì mình tu, mình người tu mà mình ăn vô, mình không cầu nguyện và không cầu cho nó được siêu thăng thì mình là đáng tội, bởi vì nó sưởi ấm cho mình, nó giúp đỡ cho mình mà mình không có tâm cứu độ. Thì tất cả người tu ở thế gian, mà người ở thế gian chưa tu mà biết được cái nguyên lý này cũng là tận độ chúng sanh. Và an linh nó tới mình mà mình không có làm điều ác. Như bây giờ con ăn cọng rau con không làm điều ác, con ăn miếng thịt con không làm điều ác, thì nó hướng, con hướng thiện thì chúng nó cũng đồng đi con đường thiện của chúng ta. Con thấy không? Chỉ có một con đường, độ tha. Còn chúng ta tha phương cầu thực, học hỏi tiến hóa rồi độ tha là vậy. Giúp người ta.
Cảm ơn thầy. Con câu hỏi tiếp. Sau thời gian đầu con vừa được thiền cái pháp này đi, con thiền một mình con ở, con cũng ở chỗ này chỗ kia đủ đôi chỗ mình. Thời gian đó con thiền lắm nhưng được cái phòng đó ở một mình được thoải mái. Nên thiền theo kết quả nó thanh nhẹ nhiều. Thì sau đó nhà cửa không có, cái đó con ở với mấy người bạn. Rồi một phòng đó, ở nhà đó ở có 6 người. Thì con thấy thiền nó nặng đi bớt càng ngày càng kém. Không không có kết quả. Còn mà nhiều khi con đặt câu hỏi nghĩ lại thôi, nếu mình người tu thì không hòa với những người mà không tu, mình sợ chưa có hút vô, thì mình thấy mình cũng người tu nó ích kỷ đi, nó không có hòa với những người mà không tu. Thì những trường hợp con hiện tại thầy thấy cô nên là tìm chỗ ở một mình để tu hay là ở chung với những người bạn tốt?
Bởi vì con tu là con đã có cái ý chí muốn giải thoát rồi. Cái ý chí con tu chứ không phải cái xác con tu. Con phải hiểu chỗ này không? Trước hết là cái ý chí. Tại sao tôi tu? Tôi muốn làm cái gì đây? Ai ảnh hưởng tôi tu? Đức Phật. Là con người để giải thoát. Ngài cũng sanh lão bệnh tử trong định luật đó. Cũng vợ, cũng con, cũng ăn, cũng uống, cũng khổ cực như chúng ta. Nhưng mà Ngài, cái ý chí của Ngài muốn giải thoát. Để cứu Ngài, tức là cứu tất cả chúng sanh. Ngài cứu Ngài được giải thoát để chúng sanh bắt chước đường đó mà đi. Đó. Cho nên ngày hôm nay con tu ở trong số bạn ở chung như vậy, con nghĩ con đang ở rừng già. Con đang ở rừng già. Con đang ở những sự kích động và phản động của trần gian. Mà con đã nuôi được cái ý chí giải thoát thì ở đâu con nhất định phải giải thoát. Cái ý chí quan trọng. Con đừng thấy u su cha tu, thấy mấy cái thằng này nó ăn nhậu rồi nó làm tôi trượt quá, đừng nói vậy. Nó cũng có ý chí như mình, nó cũng có đèn lòng như mình, nó có dầu, có nhiên liệu đầy đủ mà nó chưa thấp. Thì bây giờ mình thấy con đường mình đi được và mình tự đi được thì mình cố gắng mình thắp đèn lòng để mình đi. Cho nên bây giờ gần đây nó có thầy mới phổ biến ra một cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật để cho mọi người ở trong cảnh động mà vẫn tu được. Cho nên ở trong động mà con tìm ra tỉnh mới thật ra thật sự là tỉnh. Con đòi hỏi đi kiếm một cái chỗ tỉnh, rồi bữa sau con bước qua chỗ động thì con bị rớt cũng vậy thôi. Mất thì giờ vô ích. Từ trong động mà tìm ra tỉnh mới thấy giá trị của tỉnh. Cho nên cái ý chí của con là vô cùng. Con tính tu hay là không? Tính sửa mình hay là không? Tính giải thoát hay là không? Tính làm một việc cho tất cả mọi việc hay là không? Con người chúng ta sinh ra có đầu mình tay chân duyên dáng vậy mà cũng phải chịu trong cái định luật sanh lão bệnh tử là phải chết, phải ra đi. Thì trước khi ra đi tôi phải làm một cái gì hữu ích cho chính tôi. Bây giờ con hiểu được cái chân lý là trở về với chính tôi mới thật sự là chân thanh tịnh. Mà cứ hướng ngoại đấu tranh hay chê khen người này người nọ thanh trượt đó, là tôi đi học động chứ tôi không học tịnh. Con hiểu chưa? Cho nên con người tu về vô vi là đi học tịnh chứ không phải học động. Mà từ động tìm ra tịnh thì không sợ. Ý chí ta vẫn nuôi bất cứ ở chỗ nào. Con mới nhìn lại cái bông sen nó ở dưới bùn nhưng mà nó vẫn vơi lên. Con thấy không? Nó khoe màu và nhất trần bất nhiễm, tốt đẹp cả ba cõi đều ca tụng hoa sen. Con thấy không? Còn cái ý chí con là gì? Là hoa sen cái gì nữa? Nếu mà con tập trung được cái luồng điện đó là không có bị nhiễm nữa. cái thể xác là tạm rồi, nó có bầm mắm nên nó ý chí con giải thoát là phải đi con đường giải thoát, một con đường một mà thôi. Con thấy những cái ảnh hưởng của Thích Ca, của Chúa, của Sư Sư Phi, chém là chém, giết là giết, nhưng mà Ngài vẫn dụng từ tâm để cứu độ chúng sanh. Vì Ngài thấy không có một người nào thua Ngài hết, người nào cũng có thích tu và tiến hóa được. Người nào thích tâm, bỏ nghiệp tâm thì người đó cũng phải tiến qua về với Chúa, về với Phật. Thấy không? Yeah. Cho nên ở trong đời này, người tu theo Phật, Phật hướng mà tự Chúa hướng. Yeah. Thì cái ý chí còn tự chọn cái ý chí thôi, chứ còn cái chuyện bên ngoài không cần chọn.
Yeah.
Để nó tự nhiên đi. Con kể con như con lạc trong rừng và con đang tu trong cuộc hành hương, giấy đầy đau khổ và kích động. Chứ không có người nào yên, dù cho con làm nó tổng thống, con cũng có yên đó. Không có thanh tịnh được đâu.
Nhưng ở chung với bạn con thì con thiền nó rất là nặng, nó thiền không có được nhẹ mình lúc trước. Giờ người nó suy nghĩ nhiều quá, chỉ bắt đầu cứ tháng mấy nay, gần hai tháng nay là con không có thiền định nữa. Nặng chỉ soi hồn Pháp Luân Chí Minh. Rồi người con lúc này cũng không có thanh tịnh gì mấy. Giờ thiền nhiều hơn thiền suy nghĩ, lỡ thiền viện này con thiền mà hồi xuống đây tới giờ thì con thấy không có thiền mà không có được người được nhẹ. Con thấy cái như dùng cái như ý chí mình mà định á, dù mình ở nhà mình ở đâu thì thấy nó cũng định, nó người nó nhẹ nhẹ nó thoải mái. Còn người không định như cái tâm á, nó cũng như suy nghĩ này chỉ đủ thứ, như thấy đề đông dụ thì con á thì hay chú ý người này người kia đủ thứ, nên nó chia phối ra, nó không có định
dụ. Thế nên con ít niệm Phật, con hiểu chỗ này không? Con phải niệm Phật con mới trở về với cái ổn định của chính con. Cái thứ nhất của con là con đang bị cái gì? Thần kinh con yếu.
Dạ.
Thần kinh con yếu từ nhỏ tới bây giờ cũng thần kinh yếu.
Dạ.
Cho nên khuyên con giữ niệm Phật và không có lo cái chuyện thị phi bên ngoài, chuyện ai thấy kệ. Chuyện tôi lo.
Dạ.
Thì nó mới giải thoát được. Còn không á, thần kinh con đã yếu mà con lo bên ngoài, con bị bên ngoài nó lo xuống.
Dạ.
Rồi nó dội trở lại, con không có cách giải quyết.
Dạ.
Cho nên con niệm Phật, tại sao con giải quyết được, tập trung được luồng điển của ba cõi thượng trung hạ trong bản thể con rồi, thì nó có đến con thì con hòa và giải nó luôn.
Dạ.
Con hiểu chưa? Cho nên cứ phải bỏ tâm ra niệm Phật thay vì nghĩ chuyện của người.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ.
Hành trình con ý.
Dạ. Con mạnh đó. Thầy nói cho con cũng xác nhận đủ tại hồi đó có nhỏ nhỏ. Con giờ hiện tại bây giờ có bên đây bên tay phía bên tay trái nhá, và nó như thân thể con có thể là máu chạy không đều, như trong cơ tạng con là bệnh đủ chứng bệnh đó. Và như đưa con đi khám bác sĩ cũng vậy, khám tim thì không có bị gì hết, mà những cái tim luôn luôn đập mạnh, cũng như có như tánh con nhầm khi đó, thì sợ cũng không phải sợ mà cũng như mà gan cũng gan mà làm cho cái tim mình nó đập. Khi mình muốn nói gì là cái tim mình nó đập, nó làm cho cái tim mình chắc là nhịp mạnh, chứ mình sợ
cái thần kinh
càng ngày khỏe càng kém.
Con yếu, con chỉ dùng một cái pháp Nam Mô Di Đà Phật để trị cái bệnh đó.
Dạ.
Và nếu con không tin mà con không hành đúng như vậy á, thuốc gì chữa cũng không được.
Dạ.
Sau này nó nhiều chuyện.
Dạ.
Con tin con đi lấy vợ này kia nọ rồi nhiều chuyện.
Dạ.
Để xảy ra cho con bấn loạn hết rồi.
Dạ.
Thế gian chưa bằng khùng.
Dạ.
Thấy không? Bây giờ con may mắn con hiểu được và gặp thầy sẽ chỉ con được để con giải thoát. Phải mất 3 năm trời.
Dạ.
Cố gắng niệm Phật.
Dạ.
Niệm cho nó ổn định, niệm cho nó thanh tịnh rồi nó nghe được rồi. Lúc đó con mới tự chủ được.
Dạ. Yeah.
Còn không là con đọc cuốn sách, con đọc tờ báo, con vừa đọc về nó chạy chuyện khác.
Dạ. Yeah.
Đọc cái này nó chạy cái này.
Yeah.
Nó không có bao giờ nó chú tâm hết một trang giấy mà con.
Dạ. Yeah.
Đó, con thì cái bệnh của con là
dạ,
vậy đó.
Con thì hồi nhỏ tới lớn, hồi bắt đầu hồi còn nhỏ, cái tánh, cái đỏ nó suy nghĩ, chuyện này kia đủ chuyện hết.
Đó.
Mỗi chuyện cũng suy nghĩ, nó không tập trung. Thì hồi con ta gặp được cái pháp này, thấy là rất là giúp cho ít sức khỏe với niệm được cái càng ngày nó càng bớt. Dù con niệm, dù con thiền đi nữa, mà cái ý nghĩ, dù con niệm Phật đi nữa, mà cái tư tưởng con nó nghĩ này chỉ đủ thứ chuyện hết. Giữa khi con đi xe hay gì con nghe nhạc, được cái mình tưởng tượng như cái một cái khu nào đi, mình tưởng tượng như có hình vẽ tượng, mình tưởng tượng như có sự thật kia, cái ý mình tưởng tượng rất là sâu xa, nên nó kinh con thấy là như nó kém.
Nó yếu, Cho nên con phải dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để cho nó trụ lại,
yeah.
Con mới giải quyết được. Còn nếu mà con không dùng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà con nghĩ lung tung, nó sẽ sử dụng cái thần kinh con càng ngày càng yếu thêm, không có mạnh
được. Yeah.
Nhớ cái này, tánh con cũng nắm nữa.
Yeah.
Tánh nắm, thần kinh yếu.
Yeah.
Nó hai cái chuyện nó rắc rối lắm chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ con được cơ duyên tới đây, con nhớ cho mình.
Yeah.
Con nhớ tới cái lời thầy dặn, con niệm Phật để cứu mình trước.
Yeah.
Sau này mới cứu người ta.
Yeah.
Nó tập trung rồi là con ổn định rồi. Yeah. Lúc đó con sẽ nói lại cho những người mà việc đồng cái bệnh của con biết rằng từ trước nó lâu thôi như vậy mà bây giờ không, tôi nghĩ cái gì là cái đó thôi, không có lộn xộn nữa. Trong một thời gian 3 năm mới giải quyết được, không phải 1 năm
nữa. Cũng như con bây giờ như khi khắp lưng Thiên Minh, khi hít vô thở ra, rồi cái tự nhiên có khi ngay chỗ ngực này, chỗ trắng thủy nè, tự nhiên cái đến đây nè, nó ấy xuống nó rút lên là con thở sai hay là sao? Chỗ trắng thủy nó...
Cái đó là thở sai. Nhúc. Thở sai. Con thở nhẹ nhẹ, đừng có nôn nóng, cái đó là bản chất nôn nóng của con.
Yeah.
Người ta làm từ từ, nhiều khi con muốn làm cho nó màu, cho nó xong.
Yeah.
Nó bị như chỗ đó, nó dội lên.
Yeah.
Con làm từ từ thôi. Được một cái hay một cái, chứ không có cần phải nôn làm cho hết liền một lượt.
Yeah.
Từ từ mới giải quyết cái nội bộ của mình. Lục căn lục trần nó cũng đã bấn loạn hết rồi, bây giờ con phải niệm để giải.
Yeah.
Thấy không? Hằng ngày con rảnh nhớ co lưỡi răng và răng miệng, nuốt nước miếng, thấy nước miếng là một vị thuốc để trị bệnh.
Yeah.
Con nhớ con uống nước miếng là uống thuốc,
yeah.
Thì mau lắm nó sẽ lọc cái tâm con ổn định.
Dạ, cảm ơn.
Thưa thầy, theo phương pháp đó, thì lúc mà mình công phu mình phải tập trung ngay giữa hai
ngó ngay
và ngó ngay.
Ngó ngay cho mới tập trung.
Dạ.
Tập trung thì chú ý ngay trung tâm bộ đạo.
Dạ. Dạ thưa giờ. Dạ con ngó ngay một hồi lâu thì nó nặng.
Ừ.
Xong rồi nó lên từ nó mát ở trên này, cái nó hơi bị rút ở trên này. Thầy con không biết là cái điểm mà luân xa đây nó nằm ngay giữa hai chân mày hay nó lên một chút rồi.
Nó đúng như vậy, con đi đó là đúng đường. Dạ. Đây nè. Nó nặng chỗ này trước.
Dạ, nó nặng trước.
Rồi
nó lên.
Từ nó lên.
Dạ,
nó ê.
Dạ, nó ê, cái nó mát.
Rồi cái nó mở ngay chỗ này.
Dạ.
Đây là trung thiên.
Dạ.
Thì trong cái lúc mà con nhập định rồi, nó mê rồi, thấy đi ra những cảnh nhà nguy nga ngoạn mục.
À. Dạ.
Trong một sắc na, trong một chút xíu thôi. Là
dạ.
Thấy biết bao nhiêu nhà cửa bên trên.
Dạ.
Đó, ngay chỗ này.
Dạ.
Còn đi tới đây á, thì bồng ra trên cảnh đó.
Yeah.
Đó, lúc đó con sẽ thấy,
yeah.
Người ta nói chim cô tay ngập ngà, rõ ràng tay ngập ngà lúc đó.
Yeah.
À, lúc đó rồi mình cứ thích ngày đêm đi lên trên đó, thiếu gì hoa quả, ngon đẹp, ngon tốt ở bên trên.
Yeah. Con thấy trái bự lắm, trái bự hơn dưới này nhiều lắm.
Mà nó ăn nó ngọt, cái mùi nó khác hơn ở thế gian, không có dúng.
Yeah.
Cái đó là con đi đúng rồi.
Dạ.
Khi nó ra tới đây rồi nó muốn đi lên tới này là đi, con cứ lo niệm Phật thôi, để đi tới.
Dạ, tại con
sẽ khám phá ra nhiều.
Dạ, tại con thấy lúc đầu nó nặng đây rồi sau đó lên đây, con
đủ sức lúc đầu nó phải nặng ở đây.
Dạ, rồi nó
hai
lên.
Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm rồi nó phải nặng ở đây.
Dạ.
Rồi cứ thích nhắm mắt.
Dạ.
Rồi sau nó nhẹ tới chỗ này và nhẹ tới chỗ này khỏi nhắm mắt. Mình cũng thấy đi được, cũng thấy cây trái, cũng thấy cảnh đẹp, cũng thấy người tốt.
Dạ. Dạ thưa, dạ lúc nó ở đây thì nó mát lắm, rồi nó mát một hồi thì nó hơi bị rát giống như sức ăn côn này, thì có sao không?
Không sao.
Dạ,
nó
giống như sức ăn côn quá.
Nó giao đủ rồi thì không còn nữa.
Dạ, nó mát lắm.
Không sao, nó tốt.
Dạ.
Cho nên khi như lúc đó con rọi kiến thấy cặp mắt sáng, cặp mắt nó không phải lưu như xưa nữa.
Dạ.
Nó có một cái ánh sáng lóng lánh nữa đó.
Dạ.
Mình thích xem cặp mắt mình chứ không phải người khác thích. Nó ở chỗ đó đó.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi câu thứ hai. Nhiều khi con đi ngoài đám đông thì bị phía sau đầu, đỉnh đầu nó đau thật đau, thôi rút mà nó đau ghê lắm thầy. Dạ có sao không thầy?
Con phải cố gắng niệm Phật, bởi vì đó là một cái trực khí.
Dạ.
Nó hấp vô trong cơ thể mà.
Dạ.
Đi niệm Phật kéo nó ra tới trung tim.
Dạ.
Rồi đi luôn, co lưỡi luôn.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Chứ đừng có chú ý chỗ đó, chú ý nó càng ngày càng nặng, nặng rồi cái nó bóp ở đây.
Yeah.
Bóp đây nó nhập tâm.
Yeah.
Còn mình cứ kéo nó lên, mình lên niệm Phật thì nó không nhập nữa.
Yeah.
Bỏ đi thôi. Còn nếu nó làm quá, nó còn lấy cái chanh nhai luôn vỏ luôn, nhai luôn vỏ một chập cho nó hết rồi, còn sao hết chứ. Miếng chanh đủ.
Dạ thưa thầy, giờ còn một điểm nữa là ban ngày con hay thấy mấy cái mục đốm sáng, ban đêm nhiều khi cũng thấy, mà ít hơn ban ngày, một chấm thiệt sáng mà nó búng ra mau, nó có một giây, hai giây.
Cái đó là do soi hồn mà đạt. Dạ. Sau này con dồn lên gần giữa mặt trời, ban ngày con dồn thấy đốm 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 thiếu gì, đó
dạ
là
có.
Hạt sa.
Dạ có.
Đó là hạt sa.
Dạ. Còn một đốm thì không có gì khác.
Một đốm là do công năng soi hồn đạt được.
Dạ.
Cái phần đó là phần điển đó.
Dạ.
Sau này mà nó hội rồi đó, con muốn chiếu đi đâu cũng được. Con dạ. đi vô thăm người bệnh, thăm người bạn con ngó thẳng nó chỗ này, con chiếu nó, cầu cho nó bình an.
Dạ.
Nhưng mà con không phải là y sĩ.
Dạ.
Nhưng mà nó thấy con tới nó vui. Ô, chị bảo tới sao em vui quá. À, lấy tay vuốt ngực nó rồi mình niệm Phật nó thẳng đó.
Dạ.
Rồi bữa sau mình tới nó càng ngày càng giảm, càng khỏe.
Dạ.
Mình truyền cái thanh niệm cho.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Những cái đốm đó mà nó thành tựu rồi thì tự nhiên con phải có những cái triết lý để nói đạo.
Yeah.
Tùy theo trình độ của con.
Yeah.
Và giúp đỡ cho những người mà nó đến với mình cũng là tương đồng trong trình độ muốn học hỏi.
Yeah.
Đó là luồng điển.
Dạ. Dạ cảm ơn thầy.
Thế này con mới tụ được cả 5 tháng này đó. Con nghe anh Bảo nói đứng ở đây thì có những cái luồng điển lạ, và con chưa biết cái luồng điển như thế nào, nó không biết nữa. Thì con học hỏi thêm nữa thầy. Con có những câu hỏi như thế này. Con có nghe băng thầy có nói rằng khi mình ăn muỗng, ví dụ muỗng thịt đi, thì mình phải cầu nguyện để mình độ cho con vật đó. Thì con không hiểu là mình độ một mảnh linh hồn của con vật đó hay là nguyên cả con vật. Có thí dụ như là một con bò nó có 1.000 thật, khoảng một phần ngàn đó, thì con độ 1/1000 của linh hồn của con bò, hay là con độ nguyên một con bò như vậy, con chưa hiểu.
Bởi vì khi mình ăn vô đó, cộng rau cũng vậy, đó là nó cũng nó hy sinh cho ta được no ấm, nó có hạnh Bồ Tát, nó cứu đời, thì chúng ta phải lập cái hạnh Bồ Tát để cứu độ vạn linh, và vạn linh liên hệ khi mình ăn vô. Mà mình tưởng tới nó và mình cầu nguyện cho nó được siêu thoát. Hỏi chưa? Chúng ta đi ngoài phố, chúng ta lâm nạn, có phải 1 triệu người tới kiếm chúng ta không?
Không.
Trong lúc nào đó có một người nó hợp duyên với chúng ta, nó tới nó coi anh ngồi vậy có gì đau khổ cho biết không? Thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ăn một miếng thịt và chúng ta nghĩ tới nó, con bò này nó đã hy sinh giúp cho chúng ta cầu cho nó siêu thăng cuộc đời, thì cái luồng điển chúng ta đến với nó cũng như chúng ta lỡ đường ở ngoài đường mà cả triệu người đi ngang không ai để ý, mà chỉ có một người để ý thôi, là ta có cái tập trung, ta hiểu rõ nguyên căn sanh tử luân hồi, sự cấu trúc ấm no hiện tại do đâu mà có, do hạnh hy sinh của tất cả, thì chúng ta phải hy sinh để cầu nguyện cho nó được tiến hóa. Và trong lúc chúng ta hy sinh cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta thành, nó chấn động tới 3 cõi. Thì lúc đó mới hiểu rằng cái điển là cái gì. Nhưng bây giờ cái âm thanh của anh đang nói ra đây, ở đâu mà có? Nếu mà không có đầu, không có mình, không có tay chân, không có âm thanh, cái cấu trúc đó nó từ siêu nhiên mà đến. Mà tâm thành của chúng ta, ta hóa giải về siêu nhiên là ý tưởng thôi, không có âm thanh, siêu tưởng đâu, tưởng cho cái người này được siêu thoát, nó có cơ hội trở lại làm người, có cơ hội tu, thì tự nhiên nó chấp nhận 3 cõi, 3 cõi này tương ứng với 3 cõi kia, đó là điển đó, anh hiểu điển chưa? Rồi bây giờ tôi đang nói đây, anh nháy mắt đó, cái gì nháy, đó? Mà cái gì nghe đó, cái gì hiểu đó. Cái hiểu nó hiểu, cái hiểu thấy chưa? Cái gì mà cái gì làm cho nó hiểu, cái sáng suốt, thanh tịnh, đó là điển. Thấy chưa? Mình muốn biết điển của siêu cấp thì nó phải vậy. Đi phẳng lặng trong thanh tịnh mình mới thấy. Một cử, một động, cái ngón tay của mình cũng siêu lắm. Hiểu được lắm tay này, hiểu cả thế giới. Một cái chỉ không hại người ta, một cái chỉ không cứu. Một cái hoạt thì không cứu người, không giết người. Nó siêu diệu vô cùng. Mà ai đã sản xuất cái này? Ai đã an bài cái này? Ai sẽ nắm cái quyền năng này? Đại thanh tịnh. Đại thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn thấy cái đại thanh tịnh ở đâu? Chấn động lực cực mạnh hơn chúng ta mới là đại thanh tịnh. Tất cả cơ thể của chúng ta đang sống này rờ mó được là nhờ cái chấn động lực ở bên trong. Nó tương ứng với càn khôn vũ trụ. Và cái đèn đang sáng này nhờ cái luồng điện âm và là cái chấn động của luồng điện âm là luồng điện dương nó mới phát sáng. Mà cái gì quý, cái gì được ca tụng là ánh sáng. Người ta không ca tụng cái đèn nó sẽ sáng quá, tốt quá. Thấy không? Cái phóng quang ra đó là cái thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó do cái cực động nó mới có cái cực tịnh. Hiểu chưa? Cái cơ thể và đầu óc anh đừng nghi ngờ chuyện này là động. Mà đi tới cực động rồi anh mới thiền. Cực động là anh sao không? Cực động rồi đó. Lỗ tai tôi đang yên gì mà bịch tôi vậy? Làm cực động, làm pháp luân thường chuyển cho nó cực động. Nó trở về gì? Cực tịnh. Lúc đó nó mới thấy biển. Biển là biển. Nhưng còn không thầm tầm thường. Hắn nói tôi suy tư. Cái đâu phải biển đó. Tại sao anh nghĩ ra được cái này mà người khác nghĩ không được? Cái suy tư. Cái suy tư ở thế gian chỉ bằng suy tư. Nhưng mà kỳ thật là cái biển thanh tịnh của mỗi cơ giới đều khác nhau. Mỗi trình độ đều khác nhau. Không có giống nhau.
Thầy muốn nhận như vậy, một người mà thông minh đó này, chứ là một người là ngu dốt. Thì người thông minh nó có cái điểm mạnh hơn cái người ngu dốt không?
Thông minh qua nó thông minh về cái gì? Thông minh ăn cướp của người ta làm giàu cũng là kêu bằng thông minh. Thế không? Còn thông minh thông trời đất ba cõi và không bao giờ dám phạm pháp. Cái thông minh đó là thông minh của đạo. Còn thông minh của đời, trong đó nó học hẳn nhất rồi, bây giờ nó ra, nó hít ra ta, nó hít ra nó giết ta bằng một cách như là hạ một mấy lời thôi, giết bút. Mà nó hại suốt cả một cuộc đời của người ta. Cái thông minh đó là cái thông minh ăn cướp sát phạt. Cái thông minh đó là tự giam nó vì thông minh, lợi dụng thông minh và giam mình trong cõi tù không hay. Tự giam mình thôi. Còn cái thông minh của ba cõi kêu bằng từ bi độ tha, bi sinh vô cùng. Cái thông minh đó, cái chữ thông là phải thông suốt hết, minh là biết hết. Cái hai chữ thông minh không phải sử dụng bậy được. Ở thế gian nó ô thằng đó thông minh quá, nó nhảy cao quá cũng kêu là thông minh. Thấy không? À, nó đánh bài hay quá, nó ăn tôi được cũng là thông minh. Nhưng mà cái đó định nghĩa sai. Thông phải thông suốt qua khỏi. Nó mang một cơ hình có thượng trung hạ mà nó không biết nó. Làm sao nó thông được mà nó minh? Nó phải thông nó mới minh tất cả. Đại vũ trụ càng khôn, nhân sinh vạn linh tiến hóa. Cái lầm từ nó mới phát khởi. Nó học từ bi và thực hiện từ bi. Nó mới biết đảnh lễ đại. Cho nên ở thế gian tùy theo trình độ tiến hóa, ông trời biết nó thông minh để hại người ta, nhưng mà ông trời khi cho nó hại người ta rồi á, nó lại học bài học thích đáng hơn. Tôi ăn cướp của anh, tôi đi hút sách, tôi đi cờ bạc, rốt cuộc ai giết tôi phải tôi giết tôi, tại vì tôi ăn cướp của anh nó mới ra nông nổi này. Thế tôi viết tờ báo, tôi chửi anh, tôi mắng anh, tôi hại cho anh sạc nghiệp, mất uy tín, không làm ăn được.